Điền Thọ Tam Quy. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: bờ biển Hoàng Kim, Úc Châu, thời gian tháng 1 năm 1996. Kính thưa quý vị đồng tu,
thân mong
được
đa gia đình
quý vị thỉnh mời. Hôm nay có cơ duyên tại bờ biển Hoàng Kim, Queensland, cùng với quý vị đàm luận Phật Pháp. Cái đề mục hôm nay là Tam Quy Y. Tại trong Phật Pháp, khóa đề này là rất quan trọng. Là chỗ của chúng ta nhập môn tu học. Trước khi chưa nói đến Tam Quy thì trước tiên chúng ta đối với Phật Pháp phải có nhận thức chính xác. Hiện tại trong cái thế giới này, Phật Pháp đích thật tồn tại có rất nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta không thể không phân biệt rõ ràng. Phổ biến nhất tức là tôn giáo. Quý vị đều nghĩ rằng Phật Pháp là tôn giáo, mà chúng ta ngày nay không thể không thừa nhận nó là tôn giáo. Kỳ thật Phật Pháp đã biến chất. Nói một câu khác, nguyên lai của Phật Pháp chẳng phải là tôn giáo, nhưng hiện nay đích thật đã biến thành tôn giáo. Ngoài ra còn có một thứ đã biến thành học thuật, đặc biệt là tại Nhật Bản và những trường học nào học thuật đoàn thể. Đem Phật Pháp biến thành triết học, đây cũng là Phật Pháp đã biến chất. Trước kia vào năm Dân Quốc thứ 12, ngài Âu Dương Cánh Vô Đại Sư tại Đại học Trung Sơn thứ tư Nam Kinh đã làm diễn giảng một lần rất chấn động. Đề mục của ngài là Phật Pháp chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học, là thuyết minh Phật Pháp chẳng phải tôn giáo, cũng chẳng phải triết học, mà là ngày nay rất cần đến. Thời đại này mỗi người đều cần đến để học tập. Phật Pháp biến chất, biến thành tôn giáo và triết học. Thật tại mà nói, đây là vô cùng bất hạnh. Nhưng đối với xã hội này thì không đến nỗi nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực quá lớn. Trong những năm gần đây, chúng ta nhìn thấy Phật Pháp biến thành tà giáo. Nếu quý vị lắng lòng tỉ mỉ mà quan sát, thì thấy đây là chỗ hại đối với người và đối với xã hội. Ngoài ra, còn có một thứ Phật Pháp biến thành. Phật Pháp biểu diễn làm đẹp. Chúng ta hiện nay trong xã hội này có lúc nghe được thứ này biến chất thật là quá đáng, quá phần. Đại sư Âu Dương tuy rằng nói cho chúng ta Phật Pháp là người hiện nay rất cần để học tập, nhưng Phật Pháp cứu cánh là gì? Ngài không có nói rõ ràng. Chúng ta hãy lắng lòng tỉ mỉ đi quan sát. Phật Pháp là giáo dục, Phật Pháp là giáo học. Chúng ta có thể từ trong kinh điển thường thấy nhất phát hiện cách xưng hô. Chúng ta đối với Thích Ca Mâu Ni Phật xưng là Bổn Sư, chúng ta tự xưng là đệ tử, chỉ có ở trong nền giáo dục giáo học mới có cách xưng hô này. Đây là sự quan hệ giữa thầy trò. Phật là thầy căn bản của chúng ta. Phật Pháp chỉ dạy cho chúng ta là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phật nói cho chúng ta vô lượng khổ não của tất cả chúng sanh. Khổ não từ chỗ nào đến? Vì không hiểu rõ chính mình hoàn cảnh sinh hoạt. Cho nên nảy sinh ra cách nghĩ, cách nhìn sai lầm. Vì vậy mới sinh ra nhiều khổ nạn. Nếu như chúng ta có thể thực sự triệt để hiểu rõ, minh bạch hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, thì kiến giải tư tưởng của chúng ta chính xác. Vì vậy tất cả khổ tự nhiên tiêu trừ, mới thật sự hưởng thụ vui sướng. Đây là sự chỉ dạy của tông chỉ Phật Pháp, là nội dung của giáo học. Do đây có thể biết nền giáo dục của Phật Đà thật tại có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho tất cả chúng sanh. Đây cũng là Đại sư Âu Dương vì sao nói ra Phật Pháp là tất cả chúng sanh rất cần đến để tu học. Nhập môn tu học của Phật Pháp, tức là truyền thọ tam quy. Tam quy là tổng phương hướng, tổng cương lĩnh của tu hành Phật Pháp. Chúng ta học Phật học từ chỗ nào? Tức là phải học từ tam quy làm lên. Vậy thì ba điều này nhất định phải đem nó hiểu rõ ràng, minh bạch, là tổng phương hướng sinh hoạt tu học một đời của chúng ta. Mục tiêu của sinh hoạt tu học điều thứ nhất, quy Phật. Điều thứ hai, quy Pháp. Điều thứ ba, quy Tăng. Thời xưa nói theo cách này thì mỗi người không có xảy ra hiểu lầm, nhưng Phật Pháp lưu truyền. Nếu y theo lịch sử Trung Quốc chỗ ghi chép, Phật diệt độ đến năm nay đã hơn 3.000 năm. Hơn 3.000 năm đời đời tương truyền, tránh không khỏi có những ý kiến không chính xác xen tạp vào trong đó. Người Trung Quốc chúng ta thường nói dĩ ngoa truyền ngoa. Cho nên khi chúng ta đọc Lục Tổ Đàn Kinh, chúng ta biết Đàn Kinh là tác phẩm của đời nhà Đường, cách đây ít nhất có 1.300 năm. Lục Tổ Đại Sư tại trong Đàn Kinh nói tam quy y cho chúng ta, ngài đã không dùng cái danh từ Phật Pháp Tăng. Ngài nói cho chúng ta quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, mà không dùng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, không dùng cách này nói. Vì sao Lục Tổ không dùng Phật Pháp Tăng? Chỉ như chúng ta liên tưởng đến có lẽ thời kỳ nhà Đường, quan niệm của quy tam bảo nhất định là có nhiều người hiểu lầm. Nếu như không có người hiểu lầm thì cần gì dùng cách này thuyết pháp? Tất nhiên là có nhiều người hiểu lầm. 1.300 năm về trước nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì đã có người nảy sinh ra hiểu lầm, huống chi lại trải qua 1.300 năm về sau. Ngày hôm nay chúng tôi giảng tam quy y, nếu người ta không hiểu lầm đó mới lạ lùng. Vì vậy Đàn Kinh là một khải thị cho chúng ta rất lớn. Lục Tổ giải thích cho chúng ta Phật giả, giác giả, đây là tam bảo Phật Pháp Tăng. Phật là ý nghĩa gì? Ý nghĩa là giác ngộ, Pháp giả chánh giả, pháp là chánh tri chánh kiến. Tăng giả tịnh giả, lục căn thanh tịnh, nhất trần bất nhiễm. Là chỉ dạy cho chúng ta quy, hồi quy. Quy là quay đầu trở lại, y là nương theo. Cái gì gọi là quy Phật? Khi nãy đã nói Phật là ý nghĩa giác ngộ, mặt trái của giác là mê. Chúng ta nghĩ xem, đối với chính mình, đối với hoàn cảnh sinh hoạt trước mắt, đích thật là mê mà không giác. Phật dạy cho chúng ta, chúng ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại, nương theo giác ngộ. Đây mới thực sự là quy y Phật. Giờ đây mới biết trong Phật Pháp giảng nghĩa tam bảo có rất nhiều cách nói. Cách nói này gọi là quy y tự tánh tam bảo. Chẳng phải bên ngoài tự tánh của anh, bên ngoài tự tánh đều không thể tin cậy. Quý vị nhất định phải ghi nhớ, nếu như hướng bên ngoài tự tánh mà cầu, đây là bên trong Phật môn chúng ta gọi là ngoại đạo. Nhà Phật nói ngoại đạo, chẳng phải chửi người, chẳng phải khi dễ người khác. Ngoại đạo là gì? Tâm của anh hướng ngoại cầu Pháp thì gọi là ngoại đạo. Phật Pháp dạy cho chúng ta cầu từ trong tâm tánh. Vì vậy Phật Pháp gọi là nội học, cầu từ trong tự tâm của anh, chẳng phải hướng ngoại cầu. Hướng ngoại cầu là sai. Hướng ngoại cầu rốt cuộc chẳng được gì cả. Hướng nội cầu là hữu cầu tất ứng. Cái đạo lý này chẳng những Phật trong kinh điển nói cho chúng ta rất rõ ràng, nhà nho nhà đạo của Trung Quốc cũng nói rất chính xác. Giờ đó quy tam bảo này, chỗ thật sự quy của chúng ta là phải nương theo tự tánh tam bảo. Chúng ta từ mê hoặc quay đầu trở lại, nương theo tự tánh giác. Câu nói này thì rất dễ dàng, nhưng cứu cánh phải làm như thế nào? Chúng ta rất muốn quay đầu trở lại, rất muốn giác mà không mê, không nổi mê hoặc điên đảo. Nếu như không thực hiện trong cuộc sống hàng ngày thì cách nói này biến thành quyền đạo, biến thành quyền học. Trong cuộc sống của chúng ta thực tế mà nói chẳng được thọ dụng. Vì vậy nhất định phải biết được hiện tượng của mê và giác ngộ là gì, cũng tức là nói hình dáng của mê là gì, hình dáng của giác là gì. Nói một câu khác, Phật Bồ Tát và phàm phu chúng ta không giống nhau ở chỗ nào? Chúng ta từ chỗ này có thể tìm ra một con đường. Chúng ta thực sự có thể tìm được chỗ quy y. Phổ Phật trong kinh điển chỗ hiển thị như kinh Hoa Nghiêm 53 tham vấn, 53 vị thiện tri thức đều là Phật Bồ Tát. Chỗ biểu hiện của các ngài tức là trong sinh hoạt hàng ngày hiện tiền của chúng ta đều tiếp xúc đến các ngành các nghề, nam nữ già trẻ, các ngài đều biểu hiện thứ thân phận này. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày tựa hồ cùng với chúng ta không có khác nhau. Họ cũng mặc áo, họ cũng ăn cơm, họ cũng đi làm, họ cũng làm việc, họ cũng giao tế. Đây là cùng với chúng ta giống nhau, trong cái tương đồng có cái không tương đồng. Cái không tương đồng tại chỗ nào? Tâm của họ thanh tịnh. Cái sự cùng với chúng ta không khác, chẳng có tơ hào khác biệt. Chúng ta mỗi ngày làm việc 8 tiếng, họ cũng làm việc 8 tiếng. Trong sinh hoạt của chúng ta ngày ngày sanh phiền não. Trong sinh hoạt của các ngài mỗi ngày sanh trí huệ. Đây là chỗ khác nhau. Chúng ta sinh hoạt làm việc giao tế đều sanh phiền não, các ngài sinh hoạt làm việc giao tế đều sanh trí huệ. Làm sao biết được? Chẳng những trong kinh điển chỗ hiển thị, và lại chúng ta đích thật đã có chứng minh. Lục tổ Huệ Năng Đại Sư tức là chứng minh khi ngài đến Hoàng Mai tham lễ Ngũ Tổ, ngài đã từng nói với Ngũ Tổ một câu. Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Chúng ta đọc đến câu này có cảm xúc rất sâu, rất sâu. Trong tâm của ngài thường sanh trí huệ, trong tâm của chúng ta thường sanh phiền não. Đây tức là chỗ của Phật Bồ Tát cùng với chúng ta khác nhau. Trí huệ sanh như thế nào? Phiền não từ chỗ nào đến? Chúng ta chỉ cần hiểu rõ chỗ này thì mới biết được từ chỗ nào quay đầu, nương theo cái gì. Đã hiểu được rồi. Phiền não từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Đây là Phật trong kinh Hoa Nghiêm nói đó. Chúng ta mặc áo ăn cơm có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta mỗi ngày đi làm công việc cũng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta đối người tiếp vật cũng có vọng tưởng chấp trước. Trong chỗ này sanh ra phiền não, sanh ra thất tình ngũ dục, sanh ra tham sân si mạng, phiền não vĩnh viễn không hết. Giờ đây có thể biết vọng tưởng phân biệt chấp trước là tâm luân hồi. Lục đạo luân hồi là từ chỗ nào đến? Tức là cái vọng niệm này tạo thành. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày làm việc giao tế là tạo nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi tức là mê, mê hoặc điên đảo. Chúng ta học Phật, Phật dạy chúng ta quay đầu trở lại, dạy cho chúng ta quy hồi quy từ chỗ nào quay đầu trở lại, nương theo tự tánh giác. Tự tánh giác tức là tâm Phật, tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, siêu việt thế xuất thế gian, là năng siêu việt. Tâm Phật là cái gì? Lập trở lại thì được. Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Đây tức là tâm Phật. Xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cuộc sống của chúng ta là hạnh Bồ Tát. Chúng ta mỗi ngày đi làm công việc cũng là hạnh Bồ Tát. Chúng ta suốt ngày đến tối giao tế cũng là hạnh Bồ Tát. Cái then chốt thì tại chỗ này. Chỗ khác nhau cũng tại chỗ này. Anh phải biết chuyển, đem cái vọng niệm chuyển qua. Xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chỗ dụng của anh là chân tâm. Chân tâm ly niệm. Đây là trong kinh Đại Thừa Phật thường nói. Niệm là vọng tưởng gì? Vọng tưởng là vọng niệm. Chân tâm không có vọng niệm. Chân tâm là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh hoạt. Sinh hoạt thanh tịnh. Tâm thanh tịnh làm việc, làm việc thanh tịnh. Tâm thanh tịnh giao tế, giao tế thanh tịnh. Tất cả đều thanh tịnh. Tâm tịnh thì thân thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh. Quay đầu, từ chỗ nào quay đầu? Con đường này đã tìm được. Từ trên quan niệm quay đầu. Cũng có những vị đồng học nói, nếu tôi không suy nghĩ, nếu không suy nghĩ thì công việc của tôi làm sao mới hoàn thành. Tôi làm công việc cần phải suy nghĩ. Không sai, khi đang làm công việc của anh cần phải suy nghĩ, thì anh cứ suy nghĩ. Công việc làm xong thì không cần suy nghĩ nữa. Công việc đã buông xuống mà còn nghĩ tưởng, đó là vọng tưởng. Vì vậy, cái niệm này có vọng niệm, có chánh niệm. Chánh niệm là trong phạm vi việc làm của ta. Từ ra trong phạm vi việc làm của ta, ta không còn nghĩ tưởng nó cùng với ta, không có liên quan. Như thế công việc của anh có thể làm được tốt. Phiền não vọng tưởng của anh ít đi, trí huệ thì tăng trưởng. Trí huệ tăng trưởng, công việc của anh thì rất thuận lợi. Công việc của anh thì sẽ làm được đặc biệt tốt. Cuộc sống của anh cũng sẽ càng vui sướng. Vì vậy nó tăng trưởng trí huệ. Là học theo Huệ Năng Đại Sư, chúng ta cũng muốn trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Hiện nay chúng ta làm những công việc cần phải suy nghĩ. Đây là cái gì? Đây là tạp khí. Chân chánh tu hành, thời gian thứ suy nghĩ này sẽ càng lúc càng ngắn. Trình độ suy nghĩ sẽ càng lúc càng ít. Nếu như công phu thành thục, bất luận làm ngành nghề nào, không cần phải suy nghĩ. Nhưng hiện nay anh không được. Hiện nay công phu của anh vẫn chưa có. Vì sao không cần phải suy nghĩ? Vì trí huệ của họ hiện diện, chẳng cần suy nghĩ. Khi trí huệ của anh chưa hiện tiền, vẫn không thể lìa khỏi suy nghĩ, nhưng phải đem phạm vi của suy nghĩ thu buộc nhỏ lại, phải đem trình độ của suy nghĩ giảm nhẹ, để cho trí huệ của anh dần dần thoát ra ngoài. Nếu anh nghĩ tưởng quá nhiều, nghĩ tưởng quá xa, nghĩ tưởng quá sâu, trí huệ của anh hoàn toàn chẳng có, bởi vì đó là vọng niệm. Vọng niệm đã làm chướng ngại trí huệ. Cái này không thể không biết. Đây là chúng tôi nói giác và mê. Phải hiểu cho rõ ràng. Lý luận cũng sơ lược minh bạch một tí, nhất định phải thực sự làm. Phải tại chỗ này thực sự hạ công phu. Phải học theo chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát vận dụng lục căn,
mắt,
mắt thấy điều gọi là sắc tướng, tai nghe là âm thanh. Luyện tập thấy sắc nghe thanh, khi lục căn đối cảnh giới lục trần khởi tác dụng, không phân biệt, không chấp trước. Đây tức là trí huệ. Không phân biệt, không chấp trước là trí huệ, là chân trí huệ. Lại học tiếp, không khởi tâm, không động niệm, đó là tu tâm thanh tịnh, tu thiền định. Mắt thấy sắc không khởi tâm, không động niệm, tai nghe thanh không khởi tâm, không động niệm là tu thiền định. Lưỡi nếm vị, mũi ngửi thơm, lục căn đối cảnh với lục trần không phân biệt, không chấp trước là trí huệ. Không khởi tâm, không động niệm là thiền định. Định huệ tu tại chỗ nào? Định huệ tu trong sinh hoạt hàng ngày, tu trong lục căn, tiếp xúc lục chủng cảnh giới. Đây gọi là tu căn bản. Tu từ căn bản là phương pháp tu hành bậc cao. Chư vị đọc Hoa Nghiêm, anh xem trong kinh Hoa Nghiêm 41 vị pháp thân đại sĩ các ngài tu hành như thế nào, tức là bên trong cần phải tu hành các ngài tại trong này dụng công. Vì vậy họ không có bó buộc hình thức tu thiền định, chẳng phải ngồi xếp bằng mặt quay vào quách, không phải cách này. Tức là lục căn tại trên cảnh giới lục trần, không khởi tâm, không động niệm là thiền định. Không phân biệt, không chấp trước là trí huệ. Anh xem chuyển tham sân si thành giới định huệ. Bởi vì chúng ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, tạo ra tham sân si. Người ta không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, họ khởi tác dụng là giới định huệ. Đây tức là người ta vì sao thành thường sanh trí huệ. Chúng ta thường sanh phiền não. Phiền não tức là tham sân si, là tam độc phiền não. Đây là không thể không biết. Vì vậy phải từ chỗ nào quy, nương theo như thế nào, anh phải hiểu được. Chúng ta tổng kết lại thì quý vị có ấn tượng càng sâu một tí. Từ vọng tưởng phân biệt quay đầu trở lại, từ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, quay đầu trở lại, nương theo không phân biệt không chấp trước, không khởi tâm không động niệm, đây gọi là quy Phật. Sau khi đã hiểu quy Phật, lại nói thêm cho anh quy Pháp. Pháp là đối với vũ trụ nhân sanh có kiến giải chính xác, tư tưởng chính xác, tức là chúng ta ngày nay nói cách nghĩ, cách nhìn, phải có chân thật trí huệ hiện tiền thì tư tưởng kiến giải của anh mới có thể chính xác. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh chưa buông xuống, cách nghĩ cách nhìn của anh là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta ngày nay mới bắt đầu học, mới học nhất định phải nương theo kinh điển. Chỗ nói trong kinh điển tức là cách nghĩ, cách nhìn của chư Phật Bồ Tát là quyết định chính xác, quyết định chẳng có sai lầm. Đi theo kinh điển tu chính lại cách nghĩ, cách nhìn sai quấy của chính chúng ta. Nói một câu khác, Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta làm thế nào thì chúng ta phải thực sự học theo làm như thế thì đúng rồi. Giờ đây có thể biết quy Phật một điều này là tổng cương lĩnh, nguyên lý, nguyên tắc. Quy Pháp một điều này là chỉ dạy cho chúng ta tu học như thế nào từ trong công việc nhỏ nhặt hàng ngày. Tuân theo lời dạy của Phật, kinh điển của Phật rất nhiều, chúng ta có cần phải đi học tập mỗi một bộ kinh chăng? Không cần. Chúng ta tại trong kinh điển nhìn thấy những kinh điển này là Phật năm xưa dạy người, một người có sự khó khăn của chính họ, có sự mê hoặc của chính họ, gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, họ đến thỉnh giáo. Phật dạy cho họ phương pháp giải trừ mê hoặc điên đảo, chỉ dạy phương pháp cho họ đi khổ được vui, để sao ghi lại thành một bộ kinh. Cho thấy họ đã được chỉ dạy một lần thì họ được lợi ích, thì họ được giải quyết vấn đề. Do đây có thể biết một bộ kinh thì đủ rồi, đâu cần nhiều như thế. Đây là quyết định chính xác. Vậy thì ngày nay chúng ta không gặp được Phật, kinh điển của Phật nhiều biết bao, chúng ta phải nương theo một bộ kinh nào tốt nhất? Đây là vấn đề rất hiện thực. Cũng là vấn đề rất khó khăn. Phật giống như một vị đại phu, chúng ta đều là bệnh nhân. Chúng ta gặp được vị đại phu này, ngài xem mạch, ngài cho chúng ta dùng thuốc, thật là thuốc đến bệnh trừ, vấn đề được giải quyết. Hiện nay không còn đại phu, để lại quá nhiều to thuốc. Kinh điển này ví như là to thuốc, chúng ta là bệnh nhân cần đến to thuốc này dùng thì đúng rồi, bệnh của chúng ta liền khỏi. Nếu như dùng không đúng chứng bệnh thì phiền phức rất lớn. Phật pháp đích thật là như thế. Cho nên kinh điển là phương pháp tu hành cùng với căn cơ của chúng ta phải tương ưng. Chúng ta trong một đời này quyết định thành tựu, nếu như không tương ưng, chúng ta đã dùng sai thuốc rồi. chẳng những một đời này cứu không được, còn đem lại phiền phức rất lớn. Tôi nghĩ lời nói này của tôi, chư vị đồng tu phải suy nghĩ kỹ, nhất định có cảm xúc thâm sâu. Từ chỗ nào nhìn đây? Nhiều vị đồng tu học Phật, khi chưa học Phật còn tốt, khi vừa mới học Phật thì phiền não càng nhiều, càng học phiền phức càng nhiều, phiền phức cá nhân đã đến, phiền phức gia đình cũng đến, rất nhiều phiền phức đều đến. Đó là cái gì? Là dùng thuốc sai rồi, thuốc đó không đúng chứng bệnh. Giờ đó phải chọn lựa pháp môn. Chúng ta tại ngày nay mà nói là một sự việc lớn. Chúng ta không có năng lực, không có trí huệ, cũng như tự mình có bệnh, to thuốc của đại phu quá nhiều, để tại chỗ này không có người chỉ dạy. Việc này thật phiền phức. Nếu mong muốn gặp sự may mắn, cái đó không thể tin cậy. Giống như mua vé số, muốn trúng lô độc đắc không dễ, không có cái vận thêm. Vậy thì phải nương theo thiện tri thức, phải nương theo thật sự người có học có tu giúp đỡ cho chúng ta chọn lựa pháp môn. Nhưng ngày nay thật sự người có đạo đức có học vấn không nhiều. Chúng ta một đời chưa chắc gì gặp được, gặp được rồi anh cũng chưa chắc gì nhận biết họ. Người càng có học vấn, có đạo đức, càng khiêm nhượng. Nếu anh hỏi họ, tôi không biết, tôi không có trí huệ, tôi không có các năng lực, tôi không có tu gì, họ trả lời cho anh như vậy. Nếu như họ là giả thì nói tôi biết, tôi có trí huệ, mỗi thứ tôi đều biết, đó là giả. Ngày nay chân giả chúng ta đều không có năng lực phân biệt. Ai là chân thiện tri thức, ai là giả thiện tri thức, điều này phiền phức lớn. Cho nên chỉ có thể học theo 3.000 năm về trước Thích Ca Mâu Ni Phật, vì người hiện nay chúng ta chỉ rõ một con đường. Là trong kinh Đại Tập chỗ nói, đây là dự ngôn của Phật. Chúng ta người hiện nay nói dự ngôn. Phật nói thời kỳ chánh pháp là giới luật thành tựu. Thích Ca Mâu Ni Phật không còn tại thế, thời đại kế cận là thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Đây là một chỉ thị của Phật trong kinh Đại Tập nói cho học trò đời sau. Chúng ta ngày nay sanh trong thời kỳ mạt pháp, bất luận nói theo cách nào, Trung Quốc hay nói theo ngoại quốc, đều là thời kỳ mạt pháp. Pháp vận của Phật chính pháp 1.000 năm, tưởng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Chúng ta sanh tại Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ sau 2.000 năm đều là mạt pháp, là Phật nói đó. Thời kỳ mạt pháp là tịnh độ thành tựu. Chúng ta ngày nay tu tịnh độ, lão thập niệm Phật quyết định thành công. Đây là tuân theo sự chỉ dạy của Phật. Chúng ta sanh tại thời đại này, đương nhiên đây là lượng theo căn tánh thông thường. Cũng có tu thiền thành tựu, cũng có tu mật thành tựu. Đó là nhân vật thuộc đặc thù, đó chẳng phải là người tầm thường. Vậy thì chúng ta nghĩ xem căn tánh của chúng ta có phải là căn tánh đặc thù không? Người thượng thượng căn tánh, anh có thể thử học thiền, học mật, học những pháp môn khác. Nếu như cảm thấy căn tánh của ta rất tầm thường, chẳng phải là người thượng thượng căn, nên tuân theo Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy là rất có hy vọng. lão thập niệm Phật thì nhất định thành tựu. Đặc biệt là trong kinh luận của Tịnh Tông, chúng ta đọc rồi, sau đó tỉ mỉ đi tư duy, tỉ mỉ đi nghiên cứu, đích thật có đạo lý. Thì trong pháp này chúng ta quy y kinh điển của Tịnh Tông, cũng tức là nói trong vô lượng kinh điển chúng ta chọn lựa ngũ kinh nhất luận của Tịnh Tông là sáu bộ kinh. Sáu bộ kinh này phân lượng không nhiều, sáu bộ này cũng đủ cho chúng ta một đời thọ dụng, tuyệt đối không thể xem thường. Phân lượng này rất ít, thật tại mà nói không ít. Nếu giảng chỉ sáu bộ kinh này giảng 10 năm cũng không hết. Đây là nói thật. Cho nên y theo sáu bộ kinh này để tu hành thì đủ rồi. Chúng ta quy pháp, pháp thì chọn lựa ngũ kinh nhất luận của Tịnh độ là vô cùng đến nơi đến chốn. Sau khi thành lập Tịnh Tông học hội, chúng tôi trong phần duyên thể đề ra hành môn năm điều khoa mục. Trong hàng ngày chúng ta nhất định phải tuân theo nguyên tắc của năm điều này. Tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập đại nguyện vương đều là Tịnh Tông. Trong ngũ kinh nhất luận này là chỗ nói năm điều khoa mục dễ nhớ. Trong sinh hoạt hàng ngày khởi tâm động niệm cùng với chỗ nói của Phật phải đối chiếu, tương ưng hay không tương ưng, như Phật sở thiết là chính xác, chúng ta không làm sai, không nghĩ sai. Nếu trái ngược với lời của Phật, đó là chúng ta nói sai, làm sai. Dùng cái này để kiểm điểm hành vi sinh hoạt của chính mình, tu chính lại hành vi sinh hoạt của chính mình. Chúng ta thực sự nắm lấy cường lĩnh quy tăng. Tăng là nghĩa thanh tịnh, là ý nghĩa hòa hợp lục căn thanh tịnh, nhất trần bất nhiễm. Đặc biệt là Tịnh Tông chú trọng tu tâm thanh tịnh. Tăng ngoại trừ thanh tịnh ra còn có ý nghĩa lục hòa. Chúng ta tại trong quy y niệm đến thệ nguyện quy tăng chúng trung tôn, chúng dùng lời nói hiện nay mà nói là đoàn thể xã đoàn. Trên thế giới này xã đoàn rất nhiều, rất nhiều. Từ chỗ nhỏ mà nói, một gia đình tức là một đoàn xã đoàn, tức là một đoàn thể. Phật nói cho chúng ta đoàn thể của người học Phật tại trong sở hữu tất cả đoàn thể đáng được tôn kính nhất, đáng được tán thán nhất. Tại vì sao? Nó là mô phạm xã đoàn, có thể làm gương cho tất cả xã đoàn. Đặc điểm của nó tại chỗ nào? Là đại chúng đều có thể cư xử với nhau hòa thuận, là một đoàn thể hòa hợp. Sợ nhất là đoàn thể không hòa, cách nghĩ, cách nhìn của họ rất kề cận, gọi là kiến hòa đồng giải. Chúng ta ngày nay nói xây dựng ý thức chung vô cùng quan trọng. Cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đều như nhau. Cái nền tảng của một đoàn thể này là nền tảng hòa thuận. Đặc biệt chúng ta tại ngày hôm nay là tại Úc Châu. Trong hai ngày này chúng ta nhìn thấy hai vị bộ trưởng của chính phủ, họ đều rất từ bi, cũng rất hiền lương, thật tại vô cùng khó được. Họ nói cho chúng ta Úc Châu là một xã hội đa nguyên hóa. Trong đa nguyên hóa có các thứ chủng tộc, có những chủng tộc không đồng tín ngưỡng tôn giáo. Làm thế nào trong cái khác nhau cùng xây dựng ý thức chung, đây là vô cùng quan trọng. Trong hai ngày này chúng tôi tiếp xúc với nhau, mọi người đều có cùng chung ý thức này là vô cùng khó được. Chúng ta ở tại địa phương này, tương lai có thể đoàn kết, có thể phát triển nền tảng thật sự, tức là cái lý tưởng này. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Cái nghĩa này tức là giữ phép tắc, tôn trọng người khác, tôn trọng pháp luật, tôn trọng sinh hoạt tập quán của người khác, tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của người khác. Bỉ thử tôn trọng với nhau mà không có chê bai, có thể hợp tác, có thể hợp tác với nhau, tôn kính thương yêu với nhau, giúp đỡ hợp tác với nhau, thì xã hội này mới có thể phồn vinh, mới có thể cư xử hòa thuận, cùng sống còn, cùng vẻ vang. Phật pháp luật hòa tính của chúng ta là nói cái đạo lý này. Đoàn thể như thế, trong tất cả đoàn thể là tôn quý nhất, cho nên quy y tăng chúng trung tôn. Chúng ta phải cố gắng hướng theo mục tiêu này. Người khác không tôn kính chúng ta, chúng ta phải tôn kính người khác. Người khóc chê bai chúng ta phải thương yêu bảo hộ người khác, phải dùng thời gian, phải dùng chân thành để cảm hóa họ. Như thế mới có thể đạt đến mục tiêu cư xử với nhau hòa thuận. Phải có tâm nhẫn nại, phải có chân thành. Chữ tăng này có ý nghĩa như vậy. Cho nên quy tam bảo là quy giác chánh tịnh. Đây là tam bảo: giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Thường thường bảo trì tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh tức là giác tánh, tức là giác ngộ. Tâm thanh tịnh tức là chánh tri chánh kiến. Cho nên nói giác chánh tịnh, thật tại mà nói một mà ba, ba mà một. Đây là nói bản tánh chân tâm của chúng ta. Nhưng từ xưa đến nay, tại Phật pháp Trung Quốc chúng ta biết được có 10 tông phái, có vô lượng pháp môn. Bất luận tông phái pháp môn bao nhiêu, cái phương pháp tu hành đều có thể đem nó quy nạp thành ba đại loại, tức là giác chánh tịnh ba đại loại. Thông thường mà nói, thiền tông, tánh tông, pháp tánh tông đều từ giác môn vào. Cho nên sự yêu cầu mục đích của thiền tông là đại triển đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là trong giác chánh tịnh từ giác môn vào. Ngoài thiền tông ra gọi là giáo hạ, như thiền thai tông, thiền thủ tông, pháp tướng tông, tam luận tông, những tông này đều là giáo hạ. Từ trong kinh điển nhập môn, đó là từ chánh môn vào. Y theo sự chỉ dạy của kinh điển, phương pháp lý luận kinh điển, tu chính cách nghĩ cách nhìn sai quấy của chúng ta, đó là từ chánh môn vào. Chúng ta tịnh độ của chúng ta hoàn toàn dùng niệm Phật tu tâm thanh tịnh, cho nên chúng ta là đi từ tịnh môn vào. Ba cửa giác chính tịnh chúng ta đi vào cửa tịnh giác môn, là phải thượng căn thượng trí họ mới có thể đi vào được. Nếu chẳng phải là thượng căn thượng đẳng trí huệ, họ không thể khai ngộ. Chánh môn phải có thời gian lâu dài, giống như đi học tiểu học, trung học, đại học, sở nghiên cứu, phải tốn thời gian rất dài họ mới có thể đi vào được. Căn tánh của người trung hạ thì mới có thể đi vào. Thời gian quá dài, tịnh độ tông dễ tu, anh xem không cần thượng thượng căn cơ, cũng không cần tốn nhiều thời gian, một câu A Di Đà Phật tu tâm thanh tịnh cũng có thể đi vào. Giống như giảng đường của chúng ta có ba cửa bên ngoài khác nhau, vào được bên trong thì giống nhau. Bất luận từ cửa nào đi vào đều tương đồng, cho nên vừa mới vào thì giác chánh tịnh tất cả đều được, tất cả đầy đủ. Cho nên chư vị hãy để tâm suy nghĩ, vẫn là cái phương pháp này cao minh. Phương pháp này là tất cả chư Phật tán thán đó, vì nó quá phương tiện. Vả lại chẳng cần thượng căn lợi trí, cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Đích thật là pháp môn tối thù thắng. Đây là đem quy y, quy như thế nào, y như thế nào, nói cho quý vị rõ ràng minh bạch. Vậy thì ngoài tự tánh tam bảo ra còn có thường trụ tam bảo, đây tức là hiển tướng. Trên hình thức hình tướng của Phật là Phật bảo, kinh điển là pháp bảo, người xuất gia là tăng bảo. Trên hình thức này của tam bảo có hữu dụng hay không? Rất có hữu dụng. Là tác dụng gì? Đánh thức chúng ta. Nếu như không có tam bảo này, hôm nay cùng với quý vị tuy rằng giảng được rất tỉ mỉ, rất minh bạch, xuống lầu thì quên hết, hai ngày sau thì hoàn toàn đều quên sạch, thì trả lại hết. Giờ đó cúng dường tam bảo cái công đức lợi ích thì rất lớn. Trong nhà chúng ta cúng dường tượng Phật, vừa mới nhìn thấy Phật thì nghĩ đến ta, phải tự tánh giác lục trần của ta tiếp xúc cảnh giới lục trần, phải học theo Phật Bồ Tát không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Nhìn thấy tượng Phật nghĩ đến cái này mới là hữu dụng. Cho nên hữu dụng của tượng Phật là gì? Tức là hữu dụng này chẳng phải bảo anh mỗi ngày cúng dường hương thơm qua quả để lễ bái họ, cái đó chẳng có một tí ứng dụng. Anh nghĩ rằng làm như vậy là Phật Bồ Tát hoan hỷ, Phật Bồ Tát sớm đã bỏ chạy mất khách rồi. Cái này quý vị phải biết, Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta giác ngộ, không hy vọng chúng ta mê tín mê hoặc điên đảo. Xem Phật Bồ Tát như thần minh đối đãi thì sai rồi. Cho nên phải biết cúng dường tượng Phật ý nghĩa tại chỗ này, đánh thức chúng ta giác mà không mê. Nhìn thấy kinh điển thì chúng ta lập tức nghĩ đến chánh tri chánh kiến, chánh mà không tà. Nhìn thấy người xuất gia thì nghĩ đến ta phải tịnh mà không nhiễm, để cho họ đến đánh thức chúng ta. Cái lợi ích này thì rất lớn, rất lớn. Cho nên trụ trì tam bảo có lợi ích công đức như thế. Cho nên vừa mới thấy nhìn thấy người xuất ra, ta phải tu tâm thanh tịnh, ta phải lục căn thanh tịnh, ta phải cùng với đại chúng cư xử hòa thuận. Do đó cái trụ trì tam bảo này thì rất cần đến, bởi vì nó là hình tướng của tam bảo, hình dáng của tam bảo. Nhưng phải chú ý, phải có nội dung, có thực chất, chúng ta mới thật sự được lợi ích. Nếu như không có nội dung, có thực chất, chỉ nhờ cái hình dáng này thì không được, điều này thì không được lợi ích. Quý vị hiểu rõ cái đạo lý này thì biết được thế nào hạ thủ. Đây gọi là truyền thọ tam quy. Đây là đem tam quy truyền thọ cho quý vị. Cái nội dung này là vô cùng quan trọng. Còn một hình thức khác, tức là hình thức bái lão sư. Thật tại mà nói, hình thức tức là ở trước mặt của hình tượng Phật Bồ Tát, ta phát nguyện, ta tuyên thệ, ta từ ngày hôm nay nhất định phải làm như thế này. Anh đã phát cái tâm này, vậy thì phải có người xuất gia để làm chứng minh cho anh, làm chứng chứng cho anh, chứng minh cho anh đích thật đã phát thệ nguyện này. Anh phát nguyện nhất định phải làm như thế, thật sự làm một đệ tử Phật, học trò của Phật. Đây là làm chứng minh cho anh. Vậy thì cái nghi thức này đơn giản mà long trọng. Hiện nay có rất nhiều nghi thức rất phức tạp. Nghi thức làm đến 1-2 tiếng đồng hồ là ý nghĩa gì? Không hiểu được, mơ hồ không rõ, quy y rồi. Sau khi quy y cũng mơ hồ không rõ, sống qua ngày. Điều này cùng với nền giáo dục của Phật Pháp hoàn toàn trái nghịch. Thực sự quay đầu trở lại, nương theo tự tánh tam bảo, người đó hoàn toàn thay đổi rồi. Chúng ta ngày hôm nay không thường nói cải tạo vận mạng, thậm chí là cải tạo thể chất, là thật đó. Vận mạng, thể chất có thể cải biến, thì cái tâm đó vừa mới quay đầu thì hoàn toàn thay đổi, thì khác hẳn rồi. Cho nên nghi thức đơn giản mà long trọng. Chúng ta thông thường chọn lấy nghi thức là chọn dùng của Hoàng Nhất Đại Sư trích lục từ nghi thức tam quy trong giới kinh mà ra. Hoằng Nhất Đại Sư nói cho chúng ta nghi thức này là năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, vì nhóm đệ tử làm tam quy, tức là dùng cái nghi thức này, cho nên chúng ta cũng chọn lấy cái nghi thức này. Ngày hôm qua chúng tôi đã cùng với chư vị đồng tu tại Brisbane có làm nghi thức tam quy, cũng sơ lược nói qua, chưa được rõ ràng, cũng chưa được minh bạch. Giờ đó lần này chư vị đồng tu muốn hy vọng lưu lại một băng video để cho quý vị biết rõ ý nghĩa chân thật của tam quy này. Sự tu học của tam quy, cho nên chúng tôi tổng kết lại tam bảo. Nếu như không thể thực hiện trên tam bảo, có rất nhiều vị đồng tu có cảm giác: ôi chào Pháp Sư, Ngài nói đó đều là những lý luận, tôi vẫn không có gì để nương cậy. Họ nhất định phải tìm một cái gì để nương cậy, họ mới yên tâm. Chúng tôi cũng phải thỏa mãn cái nguyện của họ. Chúng ta quy y Phật, quy y A-di-đà Phật. Tại sao không quy y Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Thích Ca Mâu Ni Phật truyền chúng ta nên quy y A-di-đà Phật. Chúng ta quy y A Di Đà Phật, thật sự là Thích Ca Mâu Ni Phật mong muốn chúng ta đó. Quy Pháp, chúng ta quy Kinh Vô Lượng Thọ. Quy Tăng, chúng ta quy Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. hai vị tăng bảo này. Cho nên sau này nếu có người hỏi quý vị có quy y hay chưa, chúng tôi đã quy y Tam Bảo. Quý vị quy y vị pháp sư nào, chúng tôi quy y Đại Pháp Sư A Di Đà Phật. Chúng tôi là đệ tử của Di Đà. Điều này thì không sai. Tôi làm chứng minh cho quý vị. Ai làm chứng minh cho quý vị? Tịnh Không Pháp Sư làm chứng minh cho anh. Tôi làm chứng minh cho quý vị là hoàn toàn chính xác. Không phải nói là tôi quy y Tịnh Không Pháp Sư, đó là sai rồi. Đó là quá đổi sai lầm. Điều này trước kia khi tôi thường giảng Tam Quy, chúng ta là quy y Tam Bảo, không phải quy y một người nào. Quy y một người nào thì anh đem cái tăng đoàn của Phật Pháp phân hóa ra rồi, phân chia ra rồi. Cái lỗi này thì rất nặng. Nếu y theo giới kinh kết tội, đây là phá hòa hợp tăng, đọa A Tỳ địa ngục. Điều này phải biết, chẳng phải quy y một người nào. Người này là đại biểu cho tăng đoàn truyền thọ Tam Quy, làm chứng minh cho chúng ta. Vậy thì đúng rồi. Cho nên khi xem đàn kinh thì biết sự hiểu lầm này ít nhất đã hiểu lầm hơn 1000 năm, nhất định phải rạn lập cho rõ ràng thì chúng ta tự mình mới có một con đường để thoát ra, vô cùng quan trọng. Truyền thọ Tam Quy tôi xin giảng đến đây. Cảm ơn chư vị.